Mọi người đời chết rồi sao còn hiện hồn về nhờ bé chuyện này chuyện nọ? Trả lời thưa, phần hồn còn vấn vương chuyện đời hay còn trách móc gỡ thưa? Còn người thật tâm tu học thì chỉ có tiếp tục tu mà thôi. Tu là thuận thiên tiến hóa, còn không tu thì mất tự chủ, đến chết cũng còn hoang mang trong khổ cảnh luân hồi lục đạo. Có thần không thông, có tâm không định, ý không tròn, hành trình không dứt khoát, miệng nói tu nhưng tâm không tu, cho nên bé thường thử bạn đạo bằng cách cho họ đụng nhau, xem họ có ý niệm dứt khoát hay không. Gần đây cũng có nhiều bạn đạo thấy rõ mình sai hơn là hiểu lầm người khác sai. Bé thấy phương pháp pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp cũng đã và đang giúp một số người hướng về con đường tu thiền giải thoát vô sanh. Tự nói dứt khoát sự cạnh tranh trong nội tâm, xóa bỏ hận thù, lui về thực chất từ bi, lo tu nhiều hơn là tranh chấp, không tiền mà vui, biết họ biết mình, cùng hành tiến hóa. Hỏi, bé có vui không? Trả lời thưa, bé rất vui khi biết họ chịu tu thay vì thưa gỡ. Món quà chánh tặng cho bé tám là tu mà thôi, dứt bỏ hồng trần, lui về thực chất, ổn định tâm thân, không cần lý luận, dành nhiều thì giờ hướng về trời Phật, khai triển tâm thức thay vì lý luận dẫn sai. Nói ít tu nhiều, giải trượt rõ rệt, tu là biết thương mình, nhiên hậu mới giúp đỡ người khác tiến hóa theo nhiệt khai triển của trời đất. Văn minh khoa học đã chụp hình được quả địa cầu, giúp cho chúng ta thấy rõ khỏi tạm mưu sinh trong thời gian tùy duyên phước rồi cũng buông xuôi tất cả mà ra đi. Hiểu rõ như vậy mà không chịu tu thiền thì rất uổng cho một kiếp người tạm vợ. Hỏi tình yêu siêu thoát là sao? Trả lời thưa, tình yêu siêu thoát tức là ý thức được thanh tịnh và đại thanh tịnh vô cùng. Hỏi tội giết người nó sẽ ra sao? Trả lời thưa, tội giết người là một đại tội vấn vương suốt kiếp. Nếu không chịu dứt khoát tu học, tương ngộ để giải quyết câu chuyện của quá khứ, thì lúc nào cũng còn vấn vương tình tiền nhân nghiệp để đền tội, không khác gì chung thân khổ sai. Người ta được đeo thiện nghiệp vòng vàng thanh nhẹ, ngược lại người đời lúc nào cũng mang nghiệp trong tâm khổ mà không hay, tưởng lầm là được sung sướng, dục tính gia tăng, đòi hỏi rất nhiều nhưng kết quả chẳng được bao nhiêu. Hỏi tội tự lượng gạt là sao? Trả lời thưa, tự mình hại mình là tội tự lượng gạt. Ăn uống quá nhiều, mưu mô đủ thứ, cuối cùng phần hồn không ổn định, tức là tội tự lượng gạt. Hỏi làm sao kiểm soát được sự ô tạp xâm nhập cơ tạng và khối óc? Trả lời, thưa ăn uống thích khẩu, nhậu nhẹt, mất trật tự, nhiều ngày, nhiều tháng như vậy, cấu kết thành ô thật, hút thuốc nhiều, ô nhiễm và kích thích thần kinh khối óc, tai hại vô cùng mà không hay, cứ tiếp tục như vậy, thì hậu quả của phần hồn khó thoát. Vì sự ô tạp bao vây, được duyên phước làm người, nhưng không biết được tương lai sẽ về đâu, lẫn quẩn trong tình tiền hư ảo, rốt cuộc cũng phải về không. Biết được điều này thì nên tâm tự tu tự tiến, giải quyết được một ly hay một ly, thay vì loạn động không lối thoát, mờ mịt mà không hay. Bí thế cầu trời khẩn Phật cũng như không. Vốn căn bản của loài người chỉ có cái tâm mà thôi. Nếu mất tâm không sao giải quyết được, từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Hỏi, muốn đạt được trật tự như bé nói thì phải làm sao? Trả lời, thưa tự mình phải đặt luật cho một chính mình, chú ý việc nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày, đâu vào đấy ngăn nắp trật tự, từ việc nhỏ làm được thì việc lớn cũng từ đó mà ra. Nghiêm chỉnh thì thi hành phát triển, người tu cũng vậy, thi hành đúng pháp trong trật tự thì mới có cơ hội hưởng được sự kết quả ở tương lai. Mỗi ngày chỉ bằng lòng làm một chút, lâu ngày sẽ trở thành thanh tịnh. Việc nhỏ làm được thì việc lớn không khó khăn. Không nên làm mất trật tự trong lúc ban đầu. Hỏi, hôm nay có bạn đạo từ Washington đến thăm bé, bé có mệt không? Trả lời, thưa chuyện tương ngộ hay là tái ngộ cũng là chuyện là duyên trần trượt. Không gánh nhiều cũng phải gánh ít. Phần thanh thì phải tự động làm việc thanh, còn phần trượt thì phải giải trượt. Khung cảnh bàn bạc về con đường tu học mới cảm thấy vui. Mỗi mỗi đều nằm trong luật tiến hóa, sanh trụ hoại diệt và tự nó hồi sinh. Trí tâm của con người chỉ có nghĩ sai một chút là khối thần kinh sẽ bị rối loạn. Nội khoa tâm lý từ từ sẽ bị tra vào nghiệp mà không hay. Cũng có một việc không thông mà cứ làm hoài. Cho nên ở đời này người thích cờ bạc thì cờ bạc hoài, người thích chơi bời thì cứ đòi hỏi sự tham dục, cuối cùng hai việc ấy cũng chẳng đi đến đâu cả. Ngược lại, người tu thì phải thật sự dấn thân vào con đường tu học, đêm dài thì phải hướng về con đường giải thoát của tâm linh. Thiền đúng đắn tức là ngủ một giấc yên ổn trong lành, nhất quyết không bàn bạc bất cứ chuyện gì ở thế gian trong lúc tham thiền. Câu chuyện tình dục hay bài bạc cũng là sự kích động để cho hành giả có cơ hội thức tâm, sớm rời khỏi môi giới trần trược hướng về sự chân giác của tâm linh. Hỏi tình là gì? Trả lời, thưa tình là sự thông cảm và sự đối đãi giữa vạn linh và hoàn cảnh. Tự động nó sẽ nảy sinh ra một mối tình cao đẹp, hướng thượng và thực chất vô sanh, ban chiếu không khí lành mạnh và trật tự, bảo vệ cho nhau chung sống hòa bình, trao đổi và xây dựng trong niềm tin thật sự tiến hóa, tìm hiểu sự sai lầm của chính mình, ăn năn sám hối, sửa tiến. Làm người bắt buộc phải trải qua nhiều cơn điêu luyện khác nhau, chiên hậu mới có cơ hội tiến hóa. Tùy theo tuổi tác, tùy niên mà học, tùy tâm mà tiến. Hỏi tiến đi đâu? Trả lời, thưa tiến trở về lãnh vực thanh tịnh sẵn có, sẽ chẳng còn mê và chấp. Lúc ấy mới thấy rõ khả năng của chính mình nhiều hơn, nội khoa tâm lý sẽ từ từ khôi phục tốt đẹp như lúc sơ sanh, chào đời bằng cặp mắt vô tư và thanh tịnh. Cho nên bé thường nói, thiền nhiều thì tự nó sẽ trở về không và sẽ không còn thắc mắc nữa. Tu thế nào gọi là tu sai? Đó là thưa tu sai là tự gây cho mình một tập quán xấu, hướng ngoại moi móc những người khác, không chịu tự sửa tánh hư tật xấu, học cách ngồi thiền như ông Phật, nhưng tâm không thật với chính mình. Hỏi là thật làm sao? Trả lời thưa thật là sự tự trở về chân không, trong tâm lúc nào cũng dứt khoát, không còn tình tiền danh vọng bám víu nữa, thì sẽ không còn bảo vệ và mê chấp mà mê chấp nữa. Tiến tới trình độ này thì sẽ tự cảm thấy tất cả là một, tâm tư giàu mạnh trong thanh nhẹ quân bình, chẳng còn lo tưởng bất cứ việc gì, đi đứng cũng đều thiền trong thanh định. Hỏi người tu có nên xem TV hay không? Trả lời thưa, người mới tu thì không nên xem TV vì ngoại cảnh có thể lôi cuốn bất cứ lúc nào. Cố gắng tu đến lúc thức hòa đồng khai mở, thì lúc ấy xem cảnh đời là đồng, tin tức đưa lên màn ảnh là việc đã rồi, suy đoán lại càng sai lầm hơn. Chỉ bằng tu thiền để xem truyền hình chân thức còn hơn. Khai huệ hiểu biết được lúc nào cũng nhận được tin tức trước TV, người tu lâu có thể so sánh thì thấy liền. Hỏi TV có cho hay sẽ có sự ban giao giữa Việt Nam và Mỹ như hội đủ điều kiện giữa hai bên? Trả lời thưa, muốn có sự ban giao thì phải có sự thông cảm lẫn nhau, người tu thiền cũng vậy. Hội đủ điều kiện thăng hoa, xóa bỏ hận thù thì sẽ có cơ hội hòa là một, vui chơi hòa bình. Loài người càng ngày càng đông thì tranh chấp gia tăng, đi tới chỗ phá hoại lẫn nhau, bất chấp trời Phật, kể cả khối óc tinh vi của trời đất cấu thành. Đại đa số tự mình phá hủy mà không hay, biến thành tập quán trách móc và cầu xin trời Phật độ, quên khả năng của chính mình, có đường lối phát triển mà không làm. Người đi trước chỉ một đường, người đi sau làm một nẻo rồi đâm ra nghi kỵ lẫn nhau, tu hoài không tiến là vậy. Hỏi cuộc sống sanh ly tử biệt, thương tâm đau lòng là sao? Trả lời thưa, đối với người đời có cảnh sanh ly tử biệt, kẻ sống như người chết, có cơ hội ôn lại bài vở đã và đang học. Trả trải qua nhiều cuộc tình tứ thương yêu, âu yếm yêu mẹ con, chồng vợ cũng là cơ hội cảnh cáo tấm lòng trung tín của đôi bên. Người chết hồn nhẹ hơn người sống, chỉ biết đứng đó nhìn rồi ra đi theo luật định trong chu trình chuyển hóa, tùy theo duyên nghiệp nó nhẹ. Nợ đạo thì tiếp tục lo tu theo duyên đạo, nợ đời tiếp tục báo ơn. Cuộc sống chết của con người rất ly kỳ sống động, nếu có cơ hội nên dốc lòng tu học, tức là lo cho tương lai, sẽ tận hưởng vào cõi thanh nhẹ. Khi ý thức được cuộc đời là tạm thì nên nung nấu tâm hồn tu học càng nhiều càng tốt, không nên bỏ dở cơ hội thành cao giải thoát. Hứa là phải làm, hành đúng pháp, tạo lập một căn bản tốt lành thanh nhẹ, cuộc sống chết đều vui tiến, không bị nhầm lẫn trong ma ý phàm tâm, tự thức khai trình tiến bước. Cảnh gia đình ly tán không sao tránh khỏi sự nhớ nhung đau thương, đó là nguyên lý đánh kẻ ở như người đi, truy tập chân lý trong thực tại. Duyên là sao? Trả lời, duyên là vòng từ quan của hành giả, chuyển đến vị trí nào thì tương ngộ vị trí đó. Nó cũng nằm trong nguyên lý sanh trụ quả luật và hồi sinh, do tâm của hành giả mà ra. Hướng về thiện nghiệp thì ngộ thiện duyên, hướng về ác nghiệp thì tai nạn liên tục. Luật nhân quả rất rõ ràng, quốc vận tốt hay xấu cũng do tâm của nhân dân. Chánh quyền phải thật sự vì dân, ví như tình yêu thương của Thượng Đế, thì quốc gia ấy sẽ được phát triển trên mọi mặt. Ngược lại, gây hận thù giữa chánh quyền và nhân dân thì quỹ đạo tâm linh sẽ bị rạn nứt, sự phát triển không thành, gây họa cho nhân dân, thiếu ăn ăn thiếu mặc, khủng hoảng vì mất tâm linh, thể hiện sự đấu tố lẫn nhau, nội khoa tâm lý yếu hèn mà không hay, mất cả tình thương và thực chất, tự xưng là siêu anh hùng. Biến thể của nó là siêu vi trùng phá hoại mà không hay, kế hoạch đề ra để đó xem nhưng không làm được vì thiên nhiên tánh mất mát. Chỉ ôm cái có nhưng không biết được cái có hiện tại do cái không mà ra, ôm cát ôm đất cát la là nhưng không biết được tâm là cơ sở chánh, cho nên rất dễ sinh ra bệnh tật và yếu hèn, chỉ biết tiêu hao và không biết bồi dưỡng phần hồn. Lâu dần sẽ mất tất cả vị trí tâm linh, biến thành ma quỷ, óc không khai, tâm không mở, sống trong sự lỡ dở lân la nhiều kiếp, ôm tánh chất phá hoại mà không hay, biến thành trùng dế sâu bọ trên mặt đất. Có khi chúng nó bị giết hàng loạt, nhưng người đời không gớm tay là vậy. Ngược lại, người tu lại được vun bồi ý chí sắt đá, từ bi hùng mạnh, một lòng một dạ hướng về con đường giải thoát của tâm linh, tiến về gốc gác vô sanh thì sẽ khỏi bị như trùng dế ở tương lai. Okay. Làm người nhẽo mép chẳng ra sao, tâm tôi ngu si lễ trào, khổ cực trong lòng thêm ác độc, giúp ai hơn họ tiến cùng nhau. Cùng nhau tu học tiến thâm sâu, rõ lẽ trời bản thức nhiệm màu, ai giỏi ai tài tâm chẳng động, triền miệng thanh tịnh pháp. hai màu. Hỏi có người muốn chạy theo vé tu thì sao? Trả lời thưa, người muốn chạy theo vé thì người đã có tâm và có duyên với pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, nên nghiên cứu cho kỹ và thực thi đúng pháp thì tương lai sẽ có cơ hội tương ngộ, không cần chạy theo sát một bên. Thực hành đúng pháp càng ngày càng thanh nhẹ, dập mất cái ta, thức hòa đồng sẽ được mở, sẽ không còn xa cách về chân lý tu học. Chung quy do tâm của hành giả mà thôi, hành đúng pháp tức là lập lại trật tự hồi sinh, lúc chết nhắm mắt sẽ không còn bơ vơ nữa. Cho nên bé khuyên mọi người tu nhiều thay vì nói nhiều mà không tu.
Tương bé thì phải tự tương tâm, sẽ có cơ hội tiến qua. Bớt lường gạt chính mình thì thắc mắc sẽ phân minh, cơ trời rõ rệt, khai thông chiều tướng tự thức mà đi. Mới thấy rõ chúng ta đến đây học hỏi và tiến qua. Bằng lòng chết trước khi chết, tức là lìa khỏi xác mà không mến tiếc. Luật lệ rõ ràng và công minh, nhân nào quả nấy chẳng sai. Luật trời có trước luật đời, lui về tự nhiên và hồn nhiên, dẹp bỏ cố chấp mê loạn, mọi việc sẽ bình an. Bão bùng chuyển động do đâu mà có? Trả lời thưa, bão bùng chuyển động do tâm sinh lực, do trung tâm sinh lực càng không vũ trụ chuyển hóa tùy theo duyên nghiệp của vạn linh mà hình thành, vừa cảnh cáo, vừa cứu vớt và vừa trừng trị. Chỉ có tu thiền thanh tịnh thì mới hiểu được sự chuyển động của thiên cơ mà tự tu tự tiến, chứ không phải làm thầy mách bảo rồi mang hậu quả, mang quả lây. Hỏi duyên nghiệp là sao? Trả lời thưa, duyên nghiệp là ôm lấy câu chuyện đến với mình biến thành sóng gió, lao khó ăn khó ngủ, động loạn đủ điều, sinh ra bệnh tâm trí mà không hay. Cho nên bé có khuyên người đời, chuyện ngoài tai nên bỏ ngoài tai, không cần lưu ý. Còn việc bận rộn hiện tại nên tháo gỡ, tiến tới thanh tịnh càng sớm càng tốt, không nên ôm ấp ngọng nhiều gì hay dở trong tâm. Ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy, không nên lưu ý khổ tâm và lo âu vô ích. Giữ tâm thanh tịnh là điều cần thiết. Chuyện đau khổ của người khác có nên ôm để lo cho họ hay không? Trả lời thưa, chuyện bất cứ của một ai cũng đều nằm trong luật nhân quả của chính họ, không cần ôm lấy để lo. Cuối cùng tự nó phải giải quyết với nó, mọi việc cũng sẽ xong. Mọi việc đều từ trong tự nhiên mà có, rồi từ trong tự nhiên giải quyết xong, cuối cùng sẽ báo cáo duyên nghiệp rõ ràng. Cho nên câu chuyện mấy nghìn năm về trước cũng nằm trong nguyên lý thức tâm như bây giờ. Hỏi ở đời này đồ cổ lại bán mắt, trả lời chưa, đồ cổ là công người giữ nhiều năm tháng, tùy theo sở thích của người mua mà đánh giá. Ngược lại thời thế loạn lạc, chỉ lấy cặp mắt nhìn, dù cho đồ vật ấy mấy nghìn năm đi nữa cũng chẳng có ai dẫn để bảo tồn. Trung nguyên chỉ giữ có cái tâm, đi theo nhân mạng là bền nhất trong cuộc sống làm người. Người tu thì phải tự biết lo dinh thự của chân tâm là nơi thanh nhẹ và tồn tại mà thôi. Nói đến tâm thì không tính mới có tâm, nếu tính toán thì mất tâm. Người đời gọi là nhịp mây tương ngộ và phần phân giải bất ngờ tùy theo hoàn cảnh, thể hiện chân tâm vui hòa trong nguyên lý. Hỏi, hôm nay thì trời thanh nhẹ và biển êm, bé có thấy vui không? Trả lời, thưa bạn đạo hướng tâm về bé, bé đã vui rồi. Cộng với khi trời thanh nhẹ, tâm thức vui hòa với cả càn khôn vũ trụ, bé cảm thấy rất an vui, nhập định tham thiền nhẹ nhàng, không có một mảy may dây bận. Bé không biết nói gì hơn là yêu thương vạn linh rất nhiều. Hỏi bé nói về đây nghĩ, nhưng ngược lại bé làm việc nhiều hơn ở các nơi, tại sao? Trả lời, thưa, vì sức khỏe của bé dồi dào hơn ở các nơi, cho nên bé đóng góp ngày nào hay ngày nấy. Người tu vô vi không có quyền cánh nặng thì nhẹ, chỉ lấy tâm thức phục vụ hết mình mà thôi. Hỏi, bé không sợ máu cao hay sao? Trả lời, thưa, dù máu cao hay thấp cũng phải lãnh một cái chết trước khi phần hồn dứt khoát ra đi, tiếp tục phục vụ và học đạo. Hỏi, phần hồn cứ tiến hóa như vậy có ý nghĩa gì? Trả lời, thưa, rất có ý nghĩa. Thân cao tiến hóa ở cõi thanh nhẹ sẽ không còn nhập xác tiến hóa trong cõi ô trực mê lầm nữa. Chân thức khai thông tùy theo định huệ tròn đầy của chân thức phần hồn. Hỏi, bé có sắp đặt bài vở gì không? Trả lời, chưa, mấy chục năm tu học, bé chưa bao giờ sắp đặt trước khi nói chuyện, tùy duyên trở hành, nói ra tùy theo nhu cầu hiểu biết của các nơi, cũng nhờ bé dứt khoát hướng về đường đạo, cho nên tâm thức của bé lúc nào cũng hòa được với những tâm hồn tu tiến. Hỏi, sau buổi nói chuyện hào hứng truyền cảm, mọi người cảm thấy an vui và lo tu thiền tinh tấn hơn là sao? Đó là giữa vòng từ quan của mọi người hướng thượng và mong muốn được giải thoát, cộng với từ quan của bé hòa hợp dẫn dắt thăng qua tầng dây phút tiền liên, phần hồn của người tu lâu được sức mạnh, người mới tu cảm thấy vui, chứng minh hướng về phần hồn tu tiến lúc nào cũng hòa là một. Qua cuộc điện đàm, mọi người cảm thấy gần nhau hơn, thông cảm và muốn gặp nhau. Đó cũng là cơ duyên độ hành của trời ban. Nền tảng văn minh hiện đại chứng minh sự hướng thượng cao quý thì mới có cơ hội chung họp. Tiếng nói của chúng ta vang dội truyền cảm từ mặt đất cho đến vệ tinh không gian, chạy vào tâm thức của mọi người trong nháy mắt, chứng minh từ quan nhẹ của khối óc còn nhẹ hơn nhiều nếu chịu tu. Kệ, yêu thích càng không quả nhiễm màu, biết mình, biết họ, biết chung nhau, tâm thân an nhẹ lầm quy thức, thân cảnh trời vang qua nhiễm màu. Màu sự truyền cảm trong thanh tịnh là sao? Trả lời, chưa bao giờ nghĩ đến việc đó, nhưng sau khi thiền cảm thức điều lành ý đẹp thể hiện trong tâm, tức là truyền cảm bởi từ quan nguyên lý hiện lành của chư Phật, chư tiên ban chiếu trong giây phút nhập định. Hỏi, thiền xong cảm thấy mệt mỏi và mê ngủ thì sao? Trả lời, thưa, việc ăn uống mất trật tự và thu thập ý nghĩ không thiện lành trong ngày, kết quả gặp hai sự mê loạn và tham dục. Hỏi, ăn những gì cho có trật tự? Trả lời, thưa, trước khi ăn nên nghĩ tới bộ tiêu hóa, nhai kỹ ăn nhẹ thì bộ tiêu hóa không phải làm việc nhiều và mệt nhọc. Sau khi thức khẩu, bộ tiêu hóa làm việc nhẹ nhàng, điện năng khối óc sẽ được nhẹ nhàng, thì mới cảm ứng được sự truyền cảm của tâm linh. Hỏi, hôm nay bé viết rất ngắn, bé có mệt không? Trả lời, chưa. Bé đã trả lời ba lá thơ trước khi viết bài. Lời chân lý không cần dài hay ngắn, nhưng sau khi đọc cảm thấy tròn là hữu ích. Để tròn vo chân lý để đời, người vui cảm thức kịp thời thăng hoa, mưu sinh sống động một nhà. Chăm tu tiến hóa thật thà, cảm thông ý lời, giải bỏ về không, quy y thanh tịnh nội lòng, tự tu, một lòng tự tu. Cảm thông trời Phật giải mù, chẳng còn vận động trùng tu hoài hoài. Hỏi, cảnh trung thiên thế giới có đẹp không? Trả lời, chưa. Cảnh trung thiên thế giới rất trật tự, chưa bao giờ bé thấy một cái cây nào mọc méo cả, màu nào sắc nấy, đứng yên ổn. Cho nên người đạo được đến cõi này trở về thế gian, đều muốn mọi người tự trọng, tránh sự gian dối và sống thật thà, tức là thể hiện sự trật tự của trời đất, rất dễ tu. Đó cũng là nguyên luật tiến hóa của đạo. Thật thà và trật tự là cơ hội giải bỏ trần tâm, tránh sự thu hút động loạn hồng trần. Hỏi, người đời lớn tuổi chịu đóng góp cho quần sanh sẽ có lợi lộc gì cho tương lai phần hồn không? Trả lời, thưa, người lớn tuổi chịu đóng góp kinh nghiệm mà mình gặt hái được bằng lòng cống hiến cho người khác là điều cao quý nhất trên đời này. Tương lai phần hồn sẽ được hưởng nơi thanh nhẹ. Cho nên bé thường nói, tu kiếp này, kiếp sau sẽ được hưởng, giúp người hạnh bố thí càng cao, lượng từ bi sẽ được mở rộng, từ quan sẽ được dồi dào. Khi chúng ta ngồi gần người nào có thiện tâm giúp đỡ người khác thì chúng ta cảm thấy thanh nhẹ và dễ chịu. Ngược lại, người hỗn ẩu vô lễ sân si thì tự động cảm thấy nặng và bực bội. Cho nên những lời tốt đẹp lưu lại trần gian đều muốn cho con người có cơ hội tự thức tự tu, không ích cho tác giả nhưng hữu ích cho người hành thông. Kể càng không vũ trụ chung tầng tiếng cảm thức chân linh giải nổi phiền thực phơi bày trong sống động, cùng tu cùng tiến tạo tâm yên. Hỏi, người thế gian thích ngồi núi này trong núi nọ là sao? Trả lời, thưa, luật cạnh tranh hướng ngoại sinh ra bởi mắt mũi tai miệng thân ý, lâu ngày tưởng lầm là sự thật, chạy theo con đường tranh đấu không công, mất cả phần hồn và tiêu luôn thể xác, đen trắng không rõ rệt. Khi nhắm mắt, hồn thư vất vưởng, phải chịu đau khổ nhiều năm mới được hồi sinh chút ít. Hỏi, cuộc điện đàm vừa rồi có nơi thích nghe lời phân giải của bé, có nơi sợ tốn tiền thì sao? Trả lời, thưa, quyền hạnh của mỗi cá nhân khác nhau. Có người thích tiền thì sẽ mất tâm, có người thích tâm thì sẽ mất tiền. Hai hạnh khác nhau, ôm và mở đó thôi. Một cuộc điện đàm thông cảm văn minh, phấn khởi trong lòng người, không lý do gì vì mất chút đỉnh tiền xu mà phê phán lời chân lý sống động và hữu ích. Hỏi, có người không thích thì sao? Trả lời, thưa, người không thích thì có quyền đóng cửa lỗ tai của họ và không nên phê phán và làm cho người xung quanh mất cơ hội thưởng thức sự truyền cảm trong giây phút của thiên liên chung. Hỏi, bé hết lòng phục vụ nhưng họ còn chê và khen là sao? Trả lời, thưa, bé đã nói, mỗi khả năng đều khác nhau là vậy. Người tu nên giữ tâm thanh tịnh quân bình là tốt hơn. Kệ, ban chiếu tâm linh rõ hành trình, cảm tâm nguyên lý lại càng minh, tinh ba trời độ tùy duyên thức, hưởng trọn niềm tin đắc pháp trình. Hỏi, văn minh đã và đang nghiên cứu cho loài người được trực tiếp truyền cảm với nhau qua chấn động tâm linh, sao lại có người quý tiền không quý công lao đó? Trả lời, thưa, trình độ quá thấp kém, chỉ biết đồng tiền là quan trọng, đành quên đi công trình đã và đang đóng góp của mọi người cộng với tâm linh thiêng liêng, biến thành tâm thức phạm thượng, chê bai và đòi hỏi, tự giam hãm mình trong xó kẹt của đồng tiền và sẽ vắng tình thương của tất cả. Hỏi, tại sao bé nhắn nhủ cho những người thiếu phước thiên liên? Trả lời, thưa, bé cảm thấy tội nghiệp cho phần hồn độc tài và bơ vơ của họ. Họ tự hại họ mà không hay. Hỏi, kỳ tới sẽ có cuộc điện đàm nữa không? Trả lời, thưa, tùy nhiên nhu cầu của bạn đạo các nơi, bé lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ. Hỏi, tại sao bé không giảng nhiều? Trả lời, thưa, bé dành cơ hội cho mọi người hỏi để họ thấy khả năng của chính họ hơn là bé trả lời, tức là lời giảng. Lúc bé trả lời, tức là lời giảng giải từng điểm một, họ sẽ nhận được nhiều hơn. Để giải thích tâm linh vượt tiến xuyên, thanh âm rõ rệt giải triền miên giúp người cơ cực nay được phước, thân thiện thực hành cảm cảm yên.